Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 24 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên 493 mẫu xét nghiệm liên quan đến bệnh nhân số 12.246 đều cho kết quả âm tính.
Thành phố Thái Nguyên chủ động ứng phó thiên tai trong mùa mưa bão.
Từ ngày 1 tháng 6 năm 2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam bắt đầu sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID Bảo hiểm xã hội số để đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Mặc dù mới triển khai áp dụng, song việc chuyển đổi này đã nhận được phản hồi tích cực từ phía người bệnh cũng như các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Chuyên mục chuyển đổi số trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 23 tháng 6, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập và quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng cho các đồng chí là thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các cá nhân người dân tộc tôn giáo thuộc Mặt trận Tổ quốc của 32 phường xã. Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Hội nghị đã nghe báo cáo viên quán triệt một số nội dung chuyên đề, báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, trong đó nhấn mạnh nội dung trọng tâm, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 12 và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới, định hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển trên các lĩnh vực, tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Hội nghị cũng dành thời gian quán triệt chuyên đề báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2021, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, làm rõ một số điểm mới trong 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp về công tác xây dựng Đảng mà Đại hội 13 đã đề ra. Qua hội nghị giúp cho các đồng chí làm công tác mặt trận và các thành viên của Mặt trận Tổ quốc thành phố nắm vững những nội dung cơ bản cốt lõi, những điểm mới các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, các khâu đột phá được xác định trong nghị quyết và các văn kiện Đại hội 13 của Đảng, từ đó phát huy vai trò của cán bộ mặt trận, tham gia cùng cấp ủy chính quyền địa phương, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chung tay xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển.
Chiều 23 tháng 6, đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ trì hội nghị với các sở ngành đơn vị chức năng liên quan của tỉnh và thành phố để thống nhất triển khai thực hiện công tác thu hồi giải phóng mặt bằng dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc giai đoạn 1. Dự án có tổng diện tích quy hoạch 19,75 ha tại xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên, bao gồm các hạng mục, khu biệt thự du lịch, khu dịch vụ công cộng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, khu cây xanh và các khu chức năng khác. Để triển khai công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án này, hội nghị đã tiến hành thảo luận và thống nhất giao cho các sở ngành chức năng của tỉnh phối hợp với tổ công tác của thành phố và Ủy ban Nhân dân xã Phúc Xuân khẩn trương rà soát, đối chiếu hiện trạng các thửa đất trong phạm vi quy hoạch, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc nếu có, phấn đấu thực hiện công tác giải phóng mặt bằng xong trước 30 tháng 7 năm 2021. Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ chỉ đạo việc triển khai các bước để tổ chức đấu giá, lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện dự án theo quy định.
Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên, tính đến 17 giờ ngày 23 tháng 6, lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát truy vết được 127 trường hợp F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân số 12.246, địa chỉ tại tổ 13, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, 730 trường hợp F2, tăng 20 trường hợp so với ngày 22 tháng 6 năm 2021. Trong đó 126 trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên, một trường hợp cách ly tại bệnh viện A theo quy định. Toàn bộ các trường hợp F2 được cách ly y tế tại nhà theo quy định. Lực lượng y tế đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm được 493 trường hợp liên quan đến bệnh nhân số 12.246. Tất cả các mẫu xét nghiệm này đều cho kết quả âm tính, trong đó 93 mẫu xét nghiệm lần 2. Thành phố cũng đã thực hiện cách ly xã hội đối với khu dân cư thuộc ngách 83B, ngõ 206, đường Minh Cầu, tổ dân phố 13, phường Phan Đình Phùng để thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ đối với các tổ dân phố số 10, 13 và 14, phường Phan Đình Phùng từ 21 giờ ngày 17 tháng 6 năm 2021 thời gian cách ly 21 ngày. Hiện tại cơ quan chức năng tiếp tục truy vết, giám sát, điều tra, xác minh, tổ chức cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy định đối với các trường hợp nghi nhiễm và tiếp xúc có liên quan.
Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 23 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập tổ chức phát động và tiếp nhận ủng hộ từ các tập thể cá nhân trên địa bàn cho công tác phòng chống dịch. Tại buổi phát động và tiếp nhận ủng hộ, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập đã ghi nhận và đánh giá cao những nghĩa cử cao đẹp của các cá nhân tập thể trên địa bàn phường đã phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tích cực đóng góp kinh phí và các nhu yếu phẩm cần thiết, ủng hộ trong phòng chống dịch COVID-19, góp phần giúp tỉnh và thành phố Thái Nguyên có thêm nguồn lực phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Chỉ trong một thời gian ngắn phát động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập đã tiếp nhận được số tiền trên 140 triệu đồng từ các tập thể cá nhân trên địa bàn ủng hộ. Bà Trần Thúy Vân, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố 13, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Mới đầu thì cũng có cái quy định là 50.000 một hộ, nhưng sau khi đi đến thì mọi người dân ủng hộ với số tiền là hơn gấp đôi cái số tiền mà chúng tôi đi kêu gọi. Này có người thì cũng có nộp 100, 200, 300 mà rất là tự nguyện. Nên riêng tổ tôi thì số hộ là 157 hộ thì cũng đã thu được 148 hộ với số tiền là 14 triệu 530 nghìn. Góp một phần nhỏ bé vào cái phòng chống dịch COVID-19.
Trao đổi với ông Nguyễn Văn Lai, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên được biết, ngay sau khi phát động, nhiều cá nhân tập thể đã liên hệ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường để đóng góp kinh phí nhằm góp phần cùng tỉnh và thành phố Thái Nguyên mua trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc phục vụ phòng ngừa dịch bệnh, hỗ trợ cho các khu cách ly điều trị bệnh nhân mắc COVID, hỗ trợ những người trực tiếp tham gia phòng chống dịch có hoàn cảnh khó khăn tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn thành phố. Ông Lai cho biết thêm.
Phải nói rằng là với cái sự đoàn kết cao, với cái tinh thần tương thân tương ái, các tổ chức, các doanh nghiệp, rồi toàn thể nhân dân trên địa bàn phường đã ủng hộ cái công tác phòng chống dịch. Khi cái kết quả tiếp nhận ủng hộ thì phải nói là cũng đáng là trân trọng. Trong thời gian tới thì các tổ chức cá nhân và toàn thể nhân dân trong phường cũng sẽ tiếp tục có sự chung tay ủng hộ cho đến ngày 31 tháng 8 năm 2021.
Mọi nguồn đóng góp ủng hộ của các tập thể cá nhân sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan chuyển đến các địa chỉ cần được hỗ trợ nhằm góp phần thiết thực cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
Khoảng 7 giờ 20 phút ngày 23 tháng 6, tổ công tác của Công an thành phố Thái Nguyên thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực tổ 2 phường Tân Lập, phát hiện xe tải biển kiểm soát 20C18718 do Nguyễn Văn Tê, sinh năm 1977, điều khiển có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện có một người phụ nữ trốn phía sau hàng hóa trong thùng xe. Tài xế cho biết đã chở người phụ nữ trên từ huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đến thành phố Thái Nguyên để buôn bán hàng chợ. Lực lượng công an đã yêu cầu người phụ nữ trên xe khai báo y tế và chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19. Đối với lái xe, Công an thành phố Thái Nguyên đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 900.000 đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng về lỗi chở người trên thùng xe trái quy định. Theo thống kê của Công an thành phố Thái Nguyên, trong đợt dịch thứ tư này, đã phát hiện 3 trường hợp xe tải chở người trên thùng xe trốn tránh việc kiểm tra phòng dịch. Các lái xe đều đã được xử lý theo quy định.
Sở Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức công bố điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên năm học 2021-2022. Theo đó, danh sách chính thức có 390 thí sinh trúng tuyển vào các lớp chuyên. Điểm trúng tuyển vào trường cụ thể như sau. Chuyên văn 50,95, chuyên toán 47,10, chuyên Anh 55,45, chuyên lý 47,60, chuyên hóa 52,55, chuyên sinh 50,40, chuyên tin học 51,65, chuyên sử 41,20, chuyên địa 44,05, chuyên Nga 53,70. Điểm trúng tuyển vào chuyên trung cao nhất trong các lớp chuyên với mức 57,20 điểm, tiếp đến là chuyên Pháp là 56,90. Trong số hơn 1.600 thí sinh dự thi, tỷ lệ thí sinh trúng tuyển vào trường trung học phổ thông chuyên năm nay là 24,3%. Các môn có mức độ cạnh tranh cao là chuyên văn có hơn 12% thí sinh trúng tuyển so với danh sách đăng ký dự thi. Tiếp đến là chuyên tin học có hơn 16% thí sinh trúng tuyển và chuyên tiếng Trung có hơn 19% thí sinh trúng tuyển. Thí sinh đạt điểm thi cao nhất trong kỳ tuyển sinh năm nay là Nguyễn Hà An, trường trung học cơ sở Chu Văn An, ở cả hai nguyện vọng vào chuyên Anh 65,95 điểm và chuyên Trung 66,40 điểm. Sở Giáo dục và Đào tạo đã chuyển kết quả thi tuyển vào lớp 10 đối với các thí sinh không đủ điều kiện đỗ vào trường trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên mà có nguyện vọng vào các trường khác về các trường theo đăng ký nguyện vọng ban đầu. Kết quả điểm trúng tuyển các trường trung học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo công bố vào đầu tháng 7 tới.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, để chủ động ứng phó với thiên tai trong mùa mưa bão năm 2021, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương triển khai nhiều giải pháp, phương án phòng chống lụt bão nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân khi có tình huống xảy ra. Phản ánh của phóng viên Hoàng Hải.
Xã Cao Ngàn nằm ven sông Cầu, hàng năm vào mùa mưa bão chịu ảnh hưởng từ 3 đến 5 trận lũ, gây úng tới 8 trên 15 xóm. Để sẵn sàng cho công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn, xã đã kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, kiện toàn Tiểu ban Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của 15 xóm, thường xuyên kiểm tra các vật tư phương tiện tại chỗ để kịp thời sửa chữa, bổ sung thay thế các trang thiết bị vật tư cũ hỏng. Nói về công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng xử lý các tình huống trong mùa mưa bão năm 2021, anh Tạ Quang Trung, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Phó Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn xã Cao Ngạn cho biết.
Chúng tôi cũng xây dựng các phương án để ứng cứu đầu năm và chuẩn bị các kế hoạch để tổ chức tập huấn lái xuồng trong năm khi xảy ra cái tình huống mưa bão trong cái mùa mưa bão của năm 2021. Về cái lực lượng thì tất nhiên là ở các xóm là có tiểu ban của các xóm là từ 10 đến 15 đồng chí ở các xóm. Là như vậy, kết hợp với dân quân, chúng tôi dân quân là dân quân tại chỗ, mỗi xóm thì cũng có từ 3 đồng chí là tại xóm, là cả xã nó có 15 một xóm là 45 đồng chí dân quân tại chỗ và 28 đồng chí dân quân cơ động. Chúng tôi phối hợp với các xóm khi xảy ra tình huống lụt bão.
Nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo các xã phường chủ động xây dựng các kế hoạch và các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương đơn vị, có tính đến yếu tố bất thường do biến đổi khí hậu, đảm bảo hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Anh Nguyễn Ngọc Tân, Phó Phòng Kinh tế, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi cũng có tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban thành phố với xây dựng cái chỉ thị liên quan công tác phòng chống thiên tai năm 2021 và xây dựng phương án phòng chống thiên tai năm 2021. Chúng tôi cũng thường xuyên đi kiểm tra các cái khu vực trọng điểm, trọng yếu liên quan đến công tác phòng chống thiên tai như đê kè, sông suối, các cái hồ đập để đảm bảo là an toàn nhất cho công tác phòng chống thiên tai. Ngoài ra chúng tôi cũng thường xuyên đôn đốc các ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường, xã trên địa bàn thành phố để có các cái công tác chuẩn bị tốt nhất cho công tác phòng chống thiên tai năm 2021 và cũng kiểm tra cái công tác chuẩn bị ứng phó với các cái tình huống xảy ra ở trên địa bàn.
Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố cũng đã xây dựng phương án huy động, bố trí lực lượng, phương tiện cần thiết, sẵn sàng ứng cứu các tình huống khẩn cấp về lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cho từng vùng trọng điểm, tham gia cứu hộ đê, hồ, đập, công trình giao thông, công trình xây dựng khi có sự cố xảy ra. Ông Nguyễn Thanh Ngân, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên cho biết.
Ngoài cái tổ chức một cái lớp tập huấn cho các cái lực lượng thành phần tham gia, nhất là những cái lực lượng trực tiếp thực hiện, thì còn cái đảm bảo cái cơ sở vật chất. Chúng tôi ở đây đã hiệp đồng với các đơn vị chủ lực, các đơn vị quân đội mà đứng chân trên địa bàn của thành phố Thái Nguyên, hiệp đồng chặt chẽ. Khi có tình huống xảy ra trên địa bàn, mưa bão, lũ lụt, ngập úng thì chúng tôi phối hợp với các đơn vị này để giúp những nhân dân đảm bảo cái an toàn tuyệt đối con người và các cơ sở vật chất của nhân dân.
Trước diễn biến thời tiết ngày càng khó lường, ngoài sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo thành phố, sự chủ động tích cực của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các cấp, đòi hỏi mỗi người dân cần chủ động cập nhật kịp thời tình hình thời tiết và diễn biến thiên tai, thực hiện tốt các khuyến cáo của lực lượng chức năng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi mưa bão xảy ra.
Chuyên mục Chuyển đổi số.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 6 năm 2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam bắt đầu sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID Bảo hiểm xã hội số để đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Mặc dù mới triển khai áp dụng, song việc chuyển đổi này đã nhận được phản hồi tích cực từ phía người bệnh cũng như các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Đây được xem là giải pháp hiệu quả của ngành bảo hiểm xã hội và ngành y tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người bệnh, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.
Những bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại bệnh viện giờ đây đã không còn phải băn khoăn lo lắng nếu chẳng may quên thẻ bảo hiểm y tế. Với chiếc điện thoại thông minh cài đặt sẵn ứng dụng VSSID, chỉ trong vòng 1 phút, họ đã thực hiện xong việc đăng ký khám chữa bệnh. Bà Vi Thị Khánh, tổ 4, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên thông tin.
Bệnh viện đây, người ta đã sử dụng cái đầu độc. Cho nên là khi mà mở được cái mã của tôi thì các cháu tiếp rất chi là nhanh. Vâng, nhanh gọn, chính xác. Như thế là tôi rất hài lòng.
Nói về sự tiện lợi của ứng dụng, bác sĩ Trương Hồng Tâm, Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên cho biết.
Bây giờ thì nó đơn giản hơn, tức là người ta chỉ dở cái điện thoại ra, mở điện thoại ra và đưa cái ứng dụng đó ra, chúng tôi quét thẻ. Thế đặc biệt là trong quá trình sử dụng cái thẻ giấy ngày xưa ấy, thì có những lúc mà cái thẻ giấy nó bị lỗi thì không quẹt được thẻ. Mà không quét được thẻ thì chúng tôi phải nhập bằng tay, như vậy là nó tăng cái thời gian tiếp xúc giữa người bệnh với nhân viên y tế và đặc biệt là trong dịch bệnh.
VSSID là ứng dụng dịch vụ thông tin trên nền tảng thiết bị di động chính thức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhằm phục vụ mục đích thiết lập kênh giao tiếp, tiếp cận thông tin, thực hiện dịch vụ công cho cá nhân một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng. VSSID tiến tới được sử dụng để thay thế sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Anh Nguyễn Quang Đức, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên nhận xét.
Qua quá trình sử dụng phần mềm VSSID thì tôi thấy cái phần mềm này khá là tiện dụng. Thứ nhất là bệnh nhân sẽ không phải mang bảo hiểm y tế bản giấy, sẽ đơn giản hóa trong quá trình mà sử dụng và lưu trữ hồ sơ. Cái thứ hai là tất cả các thông tin quan trọng, nhất là thông tin về thanh toán thì được công khai trên phần mềm và qua hệ thống tin nhắn, giúp bệnh nhân nắm rõ được quá trình thanh toán về bảo hiểm của mình. Thì với một bệnh nhân mà đang mệt mỏi bệnh tật như mình thì một số thông tin hữu dụng như trên thì thực sự cũng là rất quan trọng.
Theo số liệu thống kê, đến ngày 31 tháng 5 năm 2021, toàn tỉnh Thái Nguyên đã có trên 167.000 người cài đặt ứng dụng VSSID, đạt gần 60% kế hoạch. Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn triển khai kịp thời sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID trong khám chữa bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Huy Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Thái Nguyên cho rằng
tập huấn cho anh chị em trực tiếp làm những cái quy trình quét mã, hoặc là nếu như trường hợp mà cái người bệnh người ta cũng chưa thực hiện được cái điều rồi, người ta chưa thực hiện trên điện thoại thông minh thì người ta mang thẻ đến thì mình lại phải ghi cái mã số của với họ. Thì tôi thấy rằng bước đầu thì nó cũng thuận lợi.
Theo tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đánh giá.
Nhất là việc tiếp đón thuận lợi hơn, nhanh gọn, chính xác hơn rất nhiều. Thứ hai là trong bệnh viện thì cũng không phải lo cái câu chuyện là quản lý thẻ cho người bệnh, và cũng không lo cái câu chuyện là khi về thì phải trả thẻ cho người bệnh, tức là cái khâu quản lý giữa người bệnh với người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế nó đỡ có câu chuyện bức xúc.
Như vậy có thể thấy, việc chính thức triển khai sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID trong khám chữa bệnh trên toàn quốc là bước đi thực sự phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đây cũng là một giải pháp hiệu quả giảm thiểu việc tiếp xúc của người bệnh đối với nhân viên cơ sở y tế, từ hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 24 ngày 25 tháng 6 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Mục thông tin quảng cáo.
Chồng ơi, sao hóa đơn tiền điện nhà mình tháng này cao thế nhỉ? Mà nhà mình có mua thêm thiết bị điện nào đâu, vẫn dùng như thế.
Ôi giời, chồng đã nói với vợ bao nhiêu lần rồi, vợ có chịu thay đổi thói quen sử dụng điện cho đúng đâu. Cứ đến mùa hè là lại kêu.
Vậy chồng nói lại giúp em đi.
Đây nhá, với điều hòa bật từ khoảng 25 độ trở lên và kết hợp sử dụng với quạt. Với tủ lạnh, vợ cũng hạn chế mở, lưu trữ và cho đồ ăn nóng vào trong tủ. Chồng cứ thấy vợ nấu chè xong bỏ vào tủ cho nhanh mát.
Thế là hỏng rồi.
Còn gì nữa không hả chồng?
Bình nóng lạnh thì bật trước khi dùng 30 phút vợ nhé. Và quan trọng là tắt nguồn tất cả thiết bị điện khi không sử dụng.
Dạ vậy.
Còn nhiệm vụ này là của chồng.
Là gì thế ạ?
Đó là việc bảo trì định kỳ các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Chồng sẽ chú ý thời gian 3 đến 6 tháng bảo trì một lần để vợ yêu yên tâm dùng nhé.
Vâng, em cảm ơn chồng.
Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Chung tay ủng hộ quỹ vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 779 QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021 thành lập Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân.
Quỹ vaccine phòng COVID-19 Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý, có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng dịch COVID-19.
Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và kiểm toán nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.
Quỹ sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho người dân. Số dư của quỹ nếu có, được nộp hoàn toàn vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực mua vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng của nhà nước.
Vì sức khỏe, an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung sức đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam như sau. 1. Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8866-91999.
Tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8869-91999. Chúng tôi xin nhắc lại tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8869-91999
và tài khoản đồng euro 3761-0909-8786-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8786-91999.
2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 2111-0009-116868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0009-11-6868.
Tài khoản đô la Mỹ 2111-037-111-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-037-111-6868.
Và tài khoản đồng euro 2111-0142-99-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0142-99-6868.
Hãy chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Trải qua 25 năm kinh nghiệm khám, chẩn đoán và điều trị, đến nay Bệnh viện Đa khoa Medlatech đã có hệ thống các cơ sở y tế trải dài trên toàn quốc. Với hơn 1.000 cán bộ nhân viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Hiện nay, phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên nằm trong hệ thống y tế Medlatech Group đã có mặt tại thành phố Thái Nguyên với địa chỉ tại khu đô thị Hoàng Gia, số 12 tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã đạt chuẩn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ lấy mẫu máu xét nghiệm và trả kết quả tận nơi cho nhân dân trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên thực hiện từ những xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm tiểu đường, mỡ máu, men gan, chức năng thận cho đến những xét nghiệm chuyên sâu như tầm soát ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư buồng trứng, sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh, xét nghiệm vi chất cho trẻ em và nhiều xét nghiệm khác. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp, được đào tạo theo quy chuẩn, thái độ phục vụ tận tình, chu đáo, phương tiện bảo quản vận chuyển mẫu máu an toàn, hiện đại. Quy trình xét nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt trên hệ thống máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên cam kết về chất lượng xét nghiệm và đặc biệt kết quả xét nghiệm được hầu hết các bệnh viện chấp nhận vì có sự đồng bộ chất lượng ISO 15189, chứng chỉ đạt chuẩn do Hội đồng chuyên gia quốc tế cấp giấy chứng nhận. Đến với Medlatech Thái Nguyên, việc xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư sớm tận nơi thật đơn giản. Chỉ cần nhấc máy gọi số 0915-034-699 hoặc 1900-565656 sẽ nhanh chóng được phục vụ. Tiền công lễ mẫu tại nhà chỉ 10.000 đồng trên một địa chỉ. Medlatech, dịch vụ tốt, công nghệ cao.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!